tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thuần nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe. Quý chị em thân mến, một tuần lễ nữa đã qua và hôm nay chúng tôi lại được hoan nghênh quý chị em đón nghe chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý chị em và dẫn dắt quý chị em trong ý muốn tốt lành của Ngài. Trong thời gian gần đây, chúng ta đang cùng nhau học về bà Mary, người được đặc ân đem Chúa Giê-xu vào trần gian. Chúng ta đã nhìn vào niềm đau mà bà phải trải qua trong những trường hợp khác nhau trong cuộc đời chức vụ của Chúa Giê-xu. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào trường hợp cuối cùng Thánh Kinh ghi về bà Mary cùng một vài điều liên quan đến vai trò của bà trong hội thánh của Chúa ngày nay. Sau khi Chúa Giê-xu chịu chết và chôn, đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại. Sau đó, Ngài hiện ra với các môn đồ và nhiều người khác. Đến ngày thứ 40, kể từ ngày Chúa sống lại, Chúa gặp các môn đồ trên núi Olive, dạy bảo họ những lời quan trọng cuối cùng. Rồi sau đó, Ngài ngự về trời trước sự chứng kiến của các môn đệ và một số người. Khi Chúa Giê-xu ngự về trời rồi, những người đã chứng kiến trở về thành Jerusalem, họp nhau lại tại một nhà kia để cầu nguyện. Sách Công Vụ các sứ đồ chương thứ nhất ghi như sau. Bấy giờ, các người đó từ núi gọi là Olive trở về thành Jerusalem. Núi ấy cách thành Jerusalem một quãng đường, ước đi một ngày Sa-bát. Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia là nơi Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, An-rê, Philip, Thomas, Ba-tê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Simon Zê-lốt và Giu-đê con của Gia-cơ thường ở. Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà và Mary là mẹ Đức Chúa Giê-xu cùng anh em Ngài. Theo phân đoạn Kinh Thánh này, bà Mary và các em của Chúa Giê-xu đã có mặt trong buổi nhóm cầu nguyện nơi phòng cao. Đây là lần cuối cùng Kinh Thánh nhắc đến bà Mary. Lần này trong một khung cảnh ấm cúng hơn và có các em của Chúa hiện diện. Đối với bà Mary, những ngày thử thách, khó khăn, đau đớn đã qua. Bà không còn phải quan tâm lo lắng cho Chúa Giê-xu nữa. Công tác cứu rỗi nhân loại Chúa đã hoàn tất và Ngài đã trở về cùng Đức Chúa Cha. Cuộc đời bà Mary cũng đã thay đổi. Bây giờ bà bình an, hòa đồng với những người tin Chúa Giê-xu. Bà cùng cầu nguyện với họ và cùng chờ đợi điều Chúa hứa được thành. Đó là chờ đợi được nhận lãnh Đức Thánh Linh để đi ra rao báo tin mừng cứu rỗi cho mọi người. Bác sĩ Luca, tác giả sách Công Vụ, đã không nhắc đến bà Mary một cách tôn trọng đặc biệt, cũng không kể tên bà vào hàng đầu trước các sứ đồ. Trái lại, bà được nhắc đến cũng như một người trong số những người theo Chúa Giê-xu lúc đó. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy bà Mary có mặt trong buổi cầu nguyện hôm đó không phải là đối tượng cho người khác tôn thờ, cũng không phải là người hướng dẫn hay điều khiển buổi nhóm. Trái lại, bà hiện diện một cách khiêm nhường như tất cả mọi người, cùng với các em của Chúa lúc đó đã tin Ngài. Thánh Kinh cho biết có khoảng 120 người tham dự buổi cầu nguyện đó. Đây là lần cuối cùng Kinh Thánh nhắc đến bà Mary. Trong những sách tiếp theo của Thánh Kinh Tân Ước, cũng như trong các sinh hoạt của Hội Thánh đầu tiên, chúng ta không thấy nhắc đến bà Mary một lần nào nữa. Điều này cho thấy bà không phải là một sức mạnh siêu hình trong Hội Thánh đầu tiên. Đức Chúa Trời cũng đã không tách bà Mary ra khỏi dòng giống loài người tội lỗi. Bà không phải là người không mắc tội tổ tông, cũng không sống một đời vô tội như chúng ta thường nghe nói. Trái lại, bà Mary cũng chỉ là một người như chúng ta, sinh ra trong tội lỗi và cần nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Trong bài hát ca ngợi Đức Chúa Trời, bà nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Này, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là người có phước." Theo Phúc âm Luca chương 1, câu 46-48. Bà Mary không tôn cao chính mình, nhưng tôn cao Đức Chúa Trời. Và với tấm lòng khiêm nhường, chắc chắn bà cũng không vui khi thấy người ta đã tôn cao bà quá đáng như ngày nay. Bà là người nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chứ không phải là người đồng công với Chúa để ban ơn cứu rỗi cho nhân loại. Bây giờ chúng tôi xin trình bày một vài quan điểm và niềm tin của Giáo hội Tin Lành về bà Mary. Điều thứ nhất, bà Mary không phải là nhân vật trung gian giữa Đức Chúa Trời và con người. Kinh Thánh không nơi nào dạy rằng chúng ta phải nhờ bà Mary cầu thai, cầu bầu, hoặc chúng ta phải nhờ bà mới có thể đến với Chúa Giê-xu. Trái lại, trong thư Timôthê thứ nhất chương 2, câu 4 đến câu 6, sứ đồ Phao-lô viết như sau: "Ngài, tức là Đức Chúa Trời, muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người." Trong bản Kinh Thánh do Tòa Tổng Giám mục Hà Nội xuất bản, những câu này như sau: "Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta, đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là một con người, Đức Kitô Giê-xu, đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người." Theo câu Kinh Thánh này, chỉ có một đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, đó là Chúa Giê-xu, đấng đã hy sinh chính thân mình để cứu chúng ta. Điểm thứ hai, bà Mary không phải là mẹ Chúa Trời. Khi gặp Mary, bà Elizabeth nói: "Nhưng đâu ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa ta đến thăm ta." Theo Phúc âm Luca chương 1 câu 43. Đây là lời xác chứng về thần tính của người con mà bà Mary sẽ sinh ra. Nghĩa là Chúa Giê-xu, người con do bà Mary cưu mang, là con của Đức Chúa Trời. Lời này không hàm ý rằng bà Mary là mẹ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng trước nhất và là đấng sau cùng. Nếu có một người nào trước Ngài hay cao hơn Ngài, người đó phải là Đức Chúa Trời. Nếu bà Mary là mẹ của Đức Chúa Trời, thì chính bà là Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời không còn là Đức Chúa Trời nữa. Quan điểm thứ ba của Giáo hội Tin Lành về bà Mary là bà Mary không trọn đời đồng trinh. Phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ nhất ghi rằng, sau khi Joseph được thiên sứ báo mộng rằng người con mà vị hôn thê của ông đang cưu mang là con của Đức Chúa Trời, ông đã đem trinh nữ Mary về, nhưng không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh Chúa Giê-xu. Câu Kinh Thánh đó như sau: "Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-xu." Câu Kinh Thánh này hàm ý rằng sau khi sinh Chúa Giê-xu, bà Mary đã trở nên vợ của ông Joseph và có thêm những người con khác. Kinh Thánh cũng có nhắc đến tên những người con đó. Và quan điểm thứ tư là bà Mary không phải là một thân vị thiêng liêng con người phải sùng kính. Trong cả Kinh Thánh Tân Ước, không một chỗ nào nhắc đến bà Mary như là một ngôi vị thiêng liêng mà chúng ta phải sùng kính hay tôn thờ. Trái lại, Chúa Giê-xu đã từng cảnh cáo mạnh mẽ về sự tôn sùng bà Mary. Phúc âm Luca chương 11 ghi rằng, một lần nọ, khi Chúa Giê-xu đang giảng dạy, có một phụ nữ trong đám đông la lên rằng, phước cho dạ đã mang ngài và vú đã cho ngài bú. Chúa Giê-xu liền sửa lời nói đó. Ngài phán, những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Lời đó hàm ý rằng, tất cả những ai vâng giữ lời Chúa dạy có phước hơn bà Mary. Tất cả những phần Kinh Thánh nói về bà Mary cho chúng ta hình ảnh một phụ nữ đạo đức, đơn sơ, khiêm nhường và vâng phục Chúa hoàn toàn. Không hề có một lời đề cao bà hoặc bảo chúng ta phải tôn thờ bà. Trong 4 thế kỷ đầu tiên, không có bằng chứng nào cho thấy là hội thánh tôn sùng bà Mary. Sự tôn sùng bà được phát triển dần dần trong các thế kỷ sau đó. Thưa quý chị em thân mến, bài học về bà Mary đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý chị em trong chương trình Phụ Nữ kỳ tới. Chúng tôi sẽ trình bày một vấn đề khác liên quan đến chị em phụ nữ chúng ta. Kính mời quý chị em nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý chị em.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.